chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, Mục sư Bill Bright đã kể câu chuyện có một người bấm điện thoại nhầm số. Ông bối rối trước sự lầm lẫn của mình và vội vã xin lỗi. Nhưng người đàn bà trả lời nơi đầu dây nói, "Ồ, không sao cả, xin đừng gác điện thoại. Tôi đã 83 tuổi và không còn ai để cùng hàn huyên. Ông có thể vui lòng nói chuyện với tôi không?" Thật là một sự mâu thuẫn dị thường. Dân số trên thế giới càng ngày càng tăng thêm và đa số người ta bây giờ sống trong các trung tâm của những thành phố đông đúc. Tuy thế, vẫn có hàng triệu người đang cảm thấy bị biệt lập và cô đơn, như thể họ là người duy nhất bị bỏ lại trên đất. Kính thưa quý vị, ban đầu Thượng Đế không có ý muốn để cho con người bị cô đơn. Ngài đã tạo dựng chúng ta để vui hưởng những liên hệ đầy ý nghĩa với nhau và với Thiên Chúa. Tuy nhiên, vì không vâng lời Thiên Chúa và phạm tội, con người đã mất đi sự hiện diện an bình của Đức Chúa Trời. Và từ đó, loài người đã cảm biết sự trống vắng, cô đơn. Hầu hết mọi người trong thế gian đều mang tâm linh trống rỗng vì không có sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Dù ở bất kỳ vị thế nào trong xã hội, những người biết Đức Chúa Trời qua cứu Chúa Giê-xu không bao giờ bị cô đơn. Lời Chúa phán trong Thánh Kinh, "Ta chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu." Cảm ơn Đức Chúa Trời về sự đồng hành và thành tín của Ngài là điều chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy được.
Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an. Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến, sao qua là thường. Vun tươi tâm linh, thấm tươi mỗi ngày. Tạ ơn Giê-xu, cứu Chúa yêu thương. Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an.
Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến, sao qua là thường. Vun tưới tâm linh, thắm tươi mỗi ngày.
Tạ ơn Giê-xu, cứu Chúa yêu thương. Ngài là niềm vui, hạnh phúc đời con. Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến. Để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an.
Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến, sao qua là thường. Vun tươi tâm linh,
đẹp tươi.
Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến. Để đời con mãi mãi đẹp.
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Đời tôi có Chúa, nhạc và lời Trần Văn Trọng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình
bày. Thưa quý thính giả, trong dụ ngôn người gieo giống Chúa Giêsu đã dạy, chúng ta thấy có bốn loại đất tượng trưng cho bốn phản ứng, bốn thái độ, bốn cách đáp ứng của con người với phúc âm của Thiên Chúa. Loại đất thứ nhất là con đường đất chai, hạt giống rơi xuống đó chỉ làm mồi cho chim chóc. Con đường đất đó tượng trưng cho những tấm lòng chai đá, hay những tấm lòng vì thành kiến, vì sợ hãi hay vì kiêu hãnh đã khước từ lời Chúa. Ước mong không ai trong chúng ta đã bỏ ngoài tai những lời dạy của Chúa. Sau con đường đất chai là loại đất mà Thánh Kinh gọi là đất đá sỏi, hay nói đúng hơn là vùng đất chỉ có lớp đất mỏng ở trên, còn bên dưới là sỏi đá. Chúa Giêsu nói về loại đất đó như sau: một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi, khi mới mọc lên liền héo đi vì không có hơi ẩm. Một sách phúc âm khác ghi lại chi tiết hơn như sau: một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Song khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Và Chúa Giêsu giải thích, phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng chịu lấy, nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi. Nên khi sự thử thách đến, thì họ tháo lui. Nhiều người trong chúng ta dễ rơi vào tình trạng này. Họ thấy lời của Chúa dạy thật hay, thật đúng và vui vẻ tiếp nhận. Tuy nhiên, sự tiếp nhận của họ đặt căn bản trên cảm xúc nhiều hơn, và không biết có một giá mà mình phải trả khi tiếp nhận lời Chúa. Có lẽ chúng ta tự hỏi, nghe lời Chúa là điều quý báu ích lợi, tại sao lại có vấn đề phải trả giá? Trả giá hàm ý có những khó khăn mà ta phải trải qua vì đặt lòng tin nơi Chúa. Những giá đó có thể là sự chê cười của bạn bè hay bị gia đình gây khó khăn. Có những người ở những nơi mà đặt lòng tin nơi Chúa có nghĩa là sẽ bị tù tội hay là sẽ bị khai trừ khỏi xã hội. Chúng ta may mắn được sống ở một đất nước tự do. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là người tin Chúa không phải là không gặp khó khăn. Ngày nay có những chủ trương, có những chủ thuyết đi ngược lại với lời dạy của Thánh Kinh mà người theo Chúa có thể gặp khó khăn nếu sống đúng theo niềm tin của mình. Đó chính là những giá mà chúng ta phải trả nếu tiếp nhận lời Chúa và sống theo lời dạy của Ngài. Một lý do khác khiến cho hạt giống rơi nơi đất đá sỏi không kết quả là vì thiếu rễ. Chúa Giêsu phán, một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt bị lấp không sâu, liền mọc lên, song khi mặt trời mọc lên thì bị đốt và vì không có rễ nên phải héo. Ít đất thịt bị lấp không sâu, không có rễ. Nếu niềm tin của chúng ta cũng giống như vậy thì lời Chúa cũng sẽ không đem lại lợi ích gì. Chúng ta không thể tin với một đức tin nông cạn, hời hợt, nhưng phải có lòng tin quyết. Có những người chỉ theo đạo cho vui mà không có lòng tin thật. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy những người đó bỏ đạo dễ dàng. Một yếu tố khác nữa khiến cho hạt giống nơi đất đá sỏi chết là bị sức nóng của mặt trời đốt cháy. Cây lúa mọc lên bình thường cho đến khi bị ánh nắng mặt trời chiếu vào. Người xưa nói rằng nhà nghèo mới biết đứa con nào là đứa con có hiếu, nước có loạn mới biết ai là tôi trung. Cũng vậy, đức tin của chúng ta nơi Chúa có thật hay không? Không phải trong hoàn cảnh bình thường, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn. Chính trong hoạn nạn khó khăn mà đức tin của chúng ta được thử nghiệm. Để cho lời của Chúa đâm rễ trong đời sống và không chùn bước trước hoạn nạn thử thách khó khăn, chúng ta không thể chỉ tiếp nhận lời Chúa bằng cảm xúc, nhưng phải ý thức giá mà mình phải trả, những khó khăn thử thách mà mình phải đương đầu. Nếu tin Chúa mà phải gặp thử thách khó khăn thì tin Chúa làm gì? Có lẽ một số người sẽ đặt câu hỏi đó. Và câu trả lời là, chúng ta đang nói về những giá trị tâm linh, những vấn đề thuộc phạm vi tâm linh. Những điều mà chúng ta gọi là giá phải trả đó, thật ra chẳng có gì đáng so sánh với ơn phước tâm linh mà chúng ta kinh nghiệm khi vượt qua những khó khăn này. Đức Chúa Giêsu phán, ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Nếu người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Đức Chúa Giêsu đã dạy như vậy cho thấy rằng linh hồn của con người là vô giá, không thể dùng bất cứ điều gì để đổi lại. Do đó, chúng ta không thể so sánh những hoạn nạn, khó khăn, thử thách với giá trị trường tồn vĩnh cửu trong Chúa Giêsu. Loại đất thứ ba trong dụ ngôn của Chúa Giêsu là đất có gai gốc. Loại đất này chỉ phải đương đầu với một vấn đề mà thôi. Đó là gai gốc làm cho cây bị nghẹt ngòi, không phát triển được. Chúa Giêsu gọi những yếu tố làm cho nghẹt ngòi đó là sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi. Ba yếu tố làm cho lời Chúa bị chết nghẹt là lo lắng, giàu sang và lạc thú ở đời. Chúng ta thấy lời Chúa có thể bị chết trong cuộc đời của con người ở hai thái cực. Một bên là hoạn nạn, bắt bớ, khó khăn. Bên kia là giàu sang, sung sướng. Giàu sang, sung sướng làm cho lời của Chúa bị chết ngộp. Còn khó khăn, thử thách làm cho lời của Chúa bị chết héo. Và tất cả những điều này đến từ lòng người, đến từ nơi thái độ, nơi đáp ứng của chúng ta đối với lời của Chúa. Người ở những nơi gặp khó khăn bắt bớ có thể khước từ lời Chúa, nhưng người ở những nơi giàu sang sung sướng cũng khước từ lời Chúa. Vấn đề không ở nơi hoàn cảnh, nhưng ở nơi lòng người. Ba điều mà Chúa Giêsu nói ở đây là lo lắng, giàu sang và lạc thú. Lúc mới đến định cư, chúng ta nói rằng chưa ổn định, còn phải lo bao nhiêu thứ. Khi cuộc sống ổn định, tôi sẽ đi nhà thờ, tôi sẽ tin Chúa. Nhưng khi cuộc sống đã ổn định, chúng ta lại thấy mình thiếu thốn quá, phải lo làm ăn cho kịp với người chung quanh, phải có đủ tiền bạc, phải có chiếc xe này, cái nhà kia, chỗ ở nọ, vân vân. Lo lắng, giàu sang qua rồi. Bây giờ mình phải hưởng thụ, phải biết những lạc thú ở đời chứ. Và đúng như lời Chúa dạy, lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này, làm cho đạo phải nghẹt ngòi. Chúa không cấm chúng ta giàu sang sung sướng ở đời. Nhưng Chúa phải đứng hàng đầu trong đời sống nếu chúng ta thật sự muốn kinh nghiệm những giá trị vĩnh hằng. Chúa Giêsu dạy, trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Chúng tôi đang rao giảng phúc âm của Chúa Giêsu, và phúc âm của Chúa là lời của Đức Chúa Trời, muốn đi vào cuộc đời của chúng ta, để tái tạo chúng ta, để đem chúng ta trở về với Thiên Chúa. Lời đó có thể bị vứt bỏ ngoài tai như đất chai nơi bờ ruộng. Lời đó có thể được vui mừng tiếp nhận, nhưng như lớp đất mỏng mà bên dưới là sỏi đá. Lời đó cũng có thể được tiếp nhận đá mọc lên, nhưng những cái gai lo lắng, cái gai giàu sang, cái gai lạc thú đã mọc chen vào, và lời Chúa đã bị chết nghẹt. Hôm nay, lời Chúa một lần nữa đến với bạn. Bạn giống như đám đất nào?
một lối đi. Cha yêu dấu đưa con về nhận lại sự sống. Lời Ngài có lối cho đường đưa bao người ly tán lạc loài. Ngài là ánh sáng hy vọng, Ngài là đường đi.
Được sự cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý vị, trong một câu chuyện gia đình trước đây, chúng tôi có nói về ảnh hưởng của người cha trên đời sống con cái, đặc biệt là đối với con trai. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm một vài khía cạnh khác trong ảnh hưởng của người cha đối với con trai. Cách người cha ứng xử trong gia đình để lại ảnh hưởng sâu đậm trong cả cuộc đời của con. Mục sư Charles Swindoll trong một bài giảng dành cho các ông cha, cho biết rằng trong vai trò làm cha, các ông thường vấp phải những lỗi lầm sau đây. Thứ nhất là cho con vật chất, tiền bạc thay vì cho con thì giờ. Thứ hai, dồn tất cả nhiệt thành và sức lực vào công việc, cuối ngày trở về không còn gì cho gia đình. Lỗi lầm thứ ba của các ông cha là dùng lời nói quá nhiều, như là ra lệnh, đòi hỏi, la mắng, chứ ít khi nào yên lặng lắng nghe. Và lỗi lầm thứ tư là đòi hỏi con cái phải toàn hảo, không chấp nhận những yếu đuối lầm lỡ của con. Nhìn vào người cha trong gia đình của mình hay những gia đình chung quanh, có lẽ chúng ta đồng ý rằng có nhiều ông cha đã vấp phải bốn lỗi lầm vừa kể. Bây giờ chúng tôi xin đi vào chi tiết những điều này. Thứ nhất là cho con vật chất thay vì thì giờ. Ưu tư hàng đầu của các ông cha là đi làm nuôi sống gia đình. Đây là điều tốt, vì đây là trách nhiệm chính yếu của người chủ gia đình. Tuy nhiên, con cái không chỉ cần cha cung ứng nhu cầu cơm áo, mà cũng cần tình thương của cha. Các ông không biết rằng con cái mong ước được ở gần cha và muốn trò chuyện, chơi đùa với cha. Có nhiều ông thường nghĩ rằng mình đi làm đem tiền về nuôi gia đình là chu toàn trách nhiệm. Nhiều người thích lấy tiền mua sắm cho con cái này cái kia, chứ không muốn tham dự vào những sinh hoạt của con, cũng không quan tâm đến nhu cầu tình cảm của con. Thưa quý vị, con em chúng ta cần cơm ăn áo mặc, nhưng cũng cần được cha quan tâm, trò chuyện. Không món quà nào có ý nghĩa đối với con cái cho bằng được cha dành thì giờ, chăm sóc, trò chuyện, chơi đùa. Chẳng hạn như đưa con đi công viên, đi chơi banh, tập cho con đi xe đạp, giúp con làm homework, hay là ngồi lại trò chuyện với con. Có nhiều người nghĩ rằng nếu mình chịu khó đi làm nhiều hơn, đem tiền về nhiều hơn để sắm cho gia đình cái này cái kia là gia đình sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Có những ông cha không ngại tốn tiền khi mua cho con những đồ chơi mới nhất, những máy móc tân tiến nhất, hoặc là những áo quần đắt tiền nhất. Nhưng dành thì giờ cho con thì lại cảm thấy như là phí phạm, vô ích. Sống ở xứ tư bản giàu có này, chúng ta rất dễ chạy theo những món hàng mới mà người ta quảng cáo, và nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để cung cấp cho gia đình, nhất là cho con cái. Điều này thấy như đúng mà không đúng, vì tiền của, vật chất không bảo đảm một đời sống hạnh phúc. Chúa Giê-xu dạy, sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Niềm vui và hạnh phúc là thỏa lòng với những điều mình có và vui hưởng tình thương của người thân trong gia đình. Trong đám tang của người cha trong một gia đình nọ, khi người con trưởng nam nói lên cảm nghĩ của mình đối với cha, anh không nhắc đến những sung sướng về vật chất mà cha đã cung ứng cho gia đình, nhưng anh nhắc lại những chăm sóc nhỏ nhặt mà cha đã dành cho anh. Người con nói, tôi không bao giờ quên, năm đó tôi khoảng 9 tuổi. Khi cha tôi đi công tác xa thì tôi bị đau. Khi nghe tin tôi bị bệnh, cha tôi đã bỏ công việc, trở về thăm tôi và đem cho tôi một món quà. Điều cha làm không những nói lên tình thương ông dành cho tôi, nhưng còn cho thấy, đối với ông, con cái quan trọng hơn công danh sự nghiệp. Lỗi lầm thứ hai mà các ông cha thường vấp phải là dồn hết nhiệt thành và sức lực vào công việc, nên không còn gì cho gia đình. Mỗi ngày chúng ta đều có một số năng lực giới hạn, các ông cũng như các bà. Và các ông cha thường dành hết hăng hái, nhiệt thành và sức lực cho công việc và cho bạn bè. Mỗi buổi sáng đi làm, các ông có đầy sinh lực, và tại chỗ làm, các ông làm hết lòng, hết sức, cố gắng vui vẻ với mọi người, làm việc hăng hái, nhiệt tình, để làm vừa lòng người trên. Và cuối ngày khi về đến nhà, người cha thường không còn sức lực nào để quan tâm đến vợ con. Thật ra, khi về đến nhà, các ông thường mệt mỏi, tinh thần căng thẳng, nên dễ bực bội, cau có với vợ con. Có nhiều ông yêu công việc, sẵn sàng quên ăn, quên ngủ để làm cho xong việc. Và vì quá yêu công việc, những ông cha đó không nghĩ đến gia đình. Những người làm như thế quên rằng công ăn, việc làm chỉ là phương tiện để sinh sống. Còn hạnh phúc gia đình, niềm vui của vợ con mới là mục tiêu của cuộc đời. Khi cha không còn nữa, con cái sẽ không nhớ cái chức vị hay danh hiệu mà cha mình đã nắm giữ, hay số tiền cha kiếm được hàng tháng, nhưng sẽ ghi nhớ những nụ cười, những lời yêu thương khích lệ cha dành cho mình. Khi đi làm, các ông cần để dành sức lực, sự vui vẻ, nhiệt thành cho vợ con. Đừng phung phí tất cả để rồi khi về đến nhà, chỉ còn như cái xác không hồn, là người chồng, người cha lúc nào cũng cau có, khó chịu, sẵn sàng nổi giận với vợ con. Lỗi lầm thứ ba mà nhiều ông cha vấp phải là nói quá nhiều, mà ít khi nào yên lặng lắng nghe. Ngoại trừ những ông cha không nói chuyện với vợ con, những ông cha khác thường to tiếng ra lệnh, sai bảo vợ con làm điều này điều kia, hoặc là giận dữ, la mắng con cái, chứ ít khi nào nói năng ôn tồn, hoặc là yên lặng chú ý nghe con nói. Nguyên tắc Thánh Kinh dạy về cách sử dụng lời nói là người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Lời Chúa dạy, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Có nghĩa là nguyên tắc này áp dụng cho tất cả mọi người. Không phải người cha làm chủ gia đình là có quyền nói nhiều, nói to, không cần phải nghe ai cả, và có quyền nổi giận bất cứ lúc nào. Văn hóa Á Đông của chúng ta nhiều khi cho người đàn ông quá nhiều quyền hạn. Các ông hầu như có quyền làm tổn thương vợ con bằng hành động và lời nói, còn vợ con là người dưới quyền phải chấp nhận. Đây là điều chúng ta cần loại bỏ khỏi gia đình của mình, vì nó đi ngược với lời Chúa dạy và đem đau khổ đến cho người trong gia đình. Dù ở sở làm hay trong quân đội, các ông có quyền nạt nộ, ra lệnh, nhưng về nhà không thể áp dụng nguyên tắc đó. Trong gia đình, mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Và ông cha là người phải làm gương trước nhất. Thật ra, khi các ông nổi giận, la lối to tiếng, thì mọi người yên lặng, sợ hãi, nhưng chưa hẳn đã vâng lời. Trái lại, khi cha nói ít, nói nhẹ nhàng và chú ý lắng nghe, con cái sẽ kính trọng và sẵn sàng vâng lời. Kinh Thánh dạy, hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa là sự hướng dẫn, dạy dỗ, đầy nhân từ, yêu thương. Lỗi lầm thứ tư của một số các ông cha là không chấp nhận những vụng về lầm lỗi của con. Là cha, các ông cần thúc đẩy, nhắc nhở để con cái siêng năng học hành, siêng năng làm việc, hầu nên người trưởng thành. Nhưng chúng ta không nên đòi hỏi con quá đáng, hoặc là buộc con phải toàn hảo về mọi mặt. Chẳng hạn như đi học thì phải được điểm A, phải đứng đầu lớp, làm gì cũng phải tốt, không được sai hỏng chút nào. Con em chúng ta đang trong tuổi học hỏi để trưởng thành, nên không thể tránh được vấp váp và lỗi lầm. Chúng ta cần thông cảm, chấp nhận những vấp váp đó và kiên nhẫn hướng dẫn con từng bước. Nếu đòi hỏi con toàn hảo, chúng ta có thể đẩy con đến chỗ gian dối hay giả dối để che đậy khuyết điểm của mình. Mục tiêu của các bậc cha mẹ là tạo nên những con người ngay thẳng, chân thật, chứ không phải những con người lúc nào cũng ganh đua, làm mọi cách để hơn người khác. Các vị lãnh đạo tinh thần cho biết, sự khuyên dạy hướng dẫn của người cha có ảnh hưởng nhiều đến đức tin của con cái đối với Đức Chúa Trời là người cha thiên thượng. khi các con còn nhỏ, chúng ta dạy rằng Đức Chúa Trời là cha của chúng ta vì Ngài tạo dựng nên chúng ta. Các em không nhìn thấy Chúa, nhưng chỉ thấy người cha trong gia đình. Khi nghe nói Chúa là cha, các em hình dung Chúa như người cha của mình. Nếu cha nhân từ, yêu thương, các em sẽ nghĩ Chúa cũng là đấng nhân từ, yêu thương và sẽ dễ cảm nhận tình thương của Chúa. Nếu cha kiên nhẫn với các em tin là Chúa cũng kiên nhẫn đối với mình. Nếu các em có người cha sẵn sàng ban cho, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của con, các em sẽ không sợ khi đến với Chúa, vì tin rằng Chúa cũng sẽ ban cho các em điều các em cầu xin và sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của các em. Nếu cha yêu thương, chấp nhận những yếu đuối bất toàn của con cái dễ dàng tin rằng Chúa sẽ chấp nhận mình, dù mình tội lỗi xấu xa. Nếu được cha bảo bọc, che chở, con em chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được sự bảo bọc gìn giữ của Chúa trên đời sống mình. Ngược lại, nếu một người con có kinh nghiệm không đẹp với cha, khi được dạy về Đức Chúa Trời, người đó sẽ khó tiếp nhận, khó cảm nhận được tình thương của Chúa và thấy xa cách với Ngài. Thi Thiên thứ 103 mô tả Thiên Chúa, người cha thiên thượng của chúng ta như sau. Ngài có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Cầu xin Chúa giúp chúng ta trong vai trò làm cha mẹ, đặc biệt là các ông trong vai trò làm cha, noi theo mẫu mực của Chúa, dành thì giờ cho con, yêu thương con và bày tỏ tình thương đó cách cụ thể, để con cái có mối quan hệ gần gũi thân thương với cha. Từ đó, mối quan hệ của các em với người chung quanh sẽ được quân bình, và đức tin của các em nơi Đức Chúa Trời sẽ được bền chặt, tốt đẹp.
Phải theo thời gian.
Đoan Trang vừa trình bày ca khúc Đời Người, một sáng tác của Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Thưa quý vị thính giả, trong những ngày tháng qua, có nhiều sự khó khăn xảy ra, nhiều thiên tai địa biến, làm cho mọi người dân sống trên đất Mỹ hay là toàn thế giới đều lo lắng, sợ hãi, nhất là những người Việt Nam sống tha hương nơi đất khách quê người. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng, nếu chúng ta để trí mình nương dựa nơi Chúa, thì chúng ta sẽ được bình an. Vì cái đó, tôi xin thưa chuyện với quý vị thính giả một đề tài là trí của chúng ta phải nương dựa nơi Chúa. Trong sách Ê-sai đoạn 26, câu 1 đến câu thứ 4, tôi xin đọc tại đây. Vào ngày ấy, tại đất Giu-đa, người ta sẽ hát bài hát này. Chúng ta có thành vững chắc, Ngài giấy sự cứu rỗi, làm thành làm lũy. Hãy mở các cửa, để một nước công chính là nước giữ đức tin vào đó. Người nào có tâm trí kiên định, Ngài ban cho sự bình an hoàn toàn, vì người tin cậy nơi Ngài. Hãy tin cậy nơi Chúa đời đời, vì trong Chúa, chính Chúa là vần đá của muôn đời. Câu thứ ba, người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, cũng có nghĩa là người nào có tâm trí kiên định, thì Ngài ban sự bình an hoàn toàn, vì người tin cậy nơi Ngài. Điểm thứ nhất, chúng ta suy nghĩ xem tại sao chúng ta có sự sợ hãi, lo lắng. Trong hai năm vừa qua, vì tình hình kinh tế khủng hoảng, tài chính cũng bị khủng hoảng, cho nên nhiều người lo sợ, nhiều người bị bệnh tâm thần, số người tự tử cũng gia thêm. Đối với người Việt Nam của chúng ta, cũng bị ảnh hưởng rất nhiều trong cuộc sống, cũng có nhiều lo lắng. Ở đây cho chúng ta thấy rằng, cái người để trí mình nương dựa nơi Chúa, thì người đó mới được sự bình an. Thường thường chúng ta để trí mình nương dựa nơi sự khôn ngoan, nơi sự học thức, nơi khoa học, nơi người khác, nơi kinh tế hay là chính trị. Nhưng mà đây cho chúng ta thấy được rằng, cái người có trí nương dựa nơi Chúa, lấy Chúa làm nơi ẩn núp của mình, thì người đó được bình an. Một trong những điều khó khăn đang xảy ra là có nhiều thiên tai và nhiều người nói rằng tại sao Thượng Đế hay Đức Chúa Trời không thương xót con người mà để nhiều tai nạn thiên tai xảy ra như vậy. Nào là động đất, nào là núi lửa phun lên, nào là tội lỗi gia tăng. Nhưng thưa quý ông bà, anh chị em, thưa quý vị thính giả, vì con người chúng ta là đã chối bỏ quyền tể trị của Đức Chúa Trời và không để Ngài ở trong tâm trí của mình, không thờ phượng Ngài, không nhờ cậy nơi Ngài. Vì cái đó, những điều đó xảy ra để nhắc nhở con người biết được rằng Đức Chúa Trời vẫn là đấng cao cả. Và con người phải trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Ở đây nói rằng người nào để trí mình nương dựa hay là ẩn núp mình trong Chúa thì giống như là một ngọn hải đăng xây cất trên vần đá, không sợ bão táp. Điều thứ hai, cái người để trí mình nương dựa nơi Chúa là người luôn luôn sống ở trong sự phước hạnh. Trong lời của Chúa, ở trong sách Giê-rê-mi đoạn 17, câu 5 đến câu 6, nói rằng cái người nào nhờ cậy nơi con người, thì người đó giống như là thạch xảo trong sa mạc. Nhưng mà người nào nương dựa nơi Chúa, nhờ cậy nơi Ngài, thì giống như cây trồng gần dòng dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết. Phước cho người nào nhờ cậy hay nương cậy nơi Chúa. Cuộc đời chúng ta, nhiều khi chúng ta có cái nhìn quá eo hẹp, chỉ lo cho chính mình mà thôi, thì cuộc đời chúng ta sẽ càng ngày càng khó khăn. Giống như một thầy kia dạy học trò của mình, thì người học trò này luôn luôn than thở. Và ông thầy nói rằng bây giờ đây có cái muỗng muối, một muỗng muối vượt ly nước. Bây giờ con hãy bỏ cái mũ muối này vô ly nước mà quậy lên rồi uống. Thì người học trò đó uống thử thấy đắng quá, quá mặn. Thì ông thầy nói như thế này, ông thầy nói rằng nếu người nào có cái tâm trí, có tâm lòng hẹp hòi thì giống như cái ly nước, thì những sự khó khăn, những nghịch cảnh của đời này giống như cái mũ muối, bỏ vô trong ly nước thì nó rất là mặn đắng. Ngược lại, chúng ta hãy đổ cái muỗng muối nào vào trong một cái ao, rồi nếm thử, thì không có mặn, tại vì một muỗng muối đổ vào ao thì không có nghĩa lý gì. Thì ông thầy nói rằng cuộc đời của con người cũng vậy, nếu chúng ta có tâm trí rộng mở, không hẹp hòi, thì những cái nghịch cảnh, những sự khó khăn giống như muỗng muối đó không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Đó là người đời còn dạy như vậy. Huống gì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Lời Chúa phán rằng chúng ta tin cậy nơi Chúa thì sông nước sự sống tuôn ra từ trong lòng của người, tuôn tràn đến sự sống đời đời, trở nên một nguồn của sự sống. Chúng ta không phải là những ao sống giữ nước một chỗ, nhưng mà chúng ta là con sông sự sống. Nếu người nào vô tình đổ rác xuống con sông thì cái dòng nước nó chảy đi, tuôn chảy đi và không còn động lại. Và nếu chúng ta là ao mà thôi thì ai đó đổ vào chúng ta những sự cay đắng, sự buồn giận thì nó động lại, trở nên hư thối. Xin Chúa cho chúng ta là con sông sự sống. Trí chúng ta nương dựa nơi Chúa, không nương dựa nơi sự khôn ngoan, không nương dựa nơi bất cứ một người nào trên trần gian này, cũng không có nương dựa nơi khoa học. Người nương dựa nơi Chúa là người để trí mình ẩn nấp trong lời của Ngài. Trong lời của Chúa phán bao nhiêu lần ta muốn nhốt hộ các con như gà mái có con mình trong cánh mà các ngươi không cứng. Con gà mái túc con khi thấy cánh con diều hâu đến, cái bóng của diều hâu bay xà tính bắt các con của mình, cho nên các con gà mái đó túc con mình để trốn ở dưới cánh của mình ấp cho nó ấm. Nhưng mà các con gà con nhiều khi thích ở ngoài hơn là chật chội trong cánh của bà mẹ, cho nên dễ bị những con diều hâu nó bắt đi. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta nương dựa nơi Chúa là vần đá của các thời đại thì chúng ta sẽ được bình an, sẽ được mát mẻ. Đối với người Trung Đông thì khi nói đến cái vần đá là một điều rất sức là quan hệ. Quý vị tưởng, suy nghĩ chúng ta đang đi trong sa mạc, nóng, không có một bóng cây. Thế lần thấy đằng xa có một cái tảng đá rất lớn, có cái bóng mát. Chúng ta ngừng lại tại đó, thoải mái. Chúa cũng vậy, Chúa là vần đá của các thời đại. Nếu chúng ta ẩn núp mình trong Chúa, thì sự sợ hãi, tai nạn, hay bất cứ điều gì trong đời sống của chúng ta thổi đến, chúng ta vẫn đứng vững vì chúng ta núp mình hay là ẩn mình ở trong Chúa để trí mình đương dựa nơi Ngài. Tất cả mọi buồn phiền sẽ qua đi nếu chúng ta để nó qua đi. Nếu chúng ta giữ nó lại hay đếm những cái sự khó khăn, sự buồn bã, nghịch cảnh thì nó cũng sẽ chồng chất. Ngược lại, chúng ta để trí mình nương dựa nơi Chúa, tìm mà đếm những phước hạnh của Chúa trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta thấy rằng chúng ta còn cũng là cái người hạnh phúc, người may mắn hơn rất nhiều người trên thế gian này. Xin Chúa giúp đỡ cho quý ông bà chị em nương dựa mình nơi Chúa, vì Chúa là vần đá của các thời đại. Trong hoàn cảnh khó khăn ngày hôm nay, quý ông bà chị em có ngủ được không? Quý vị có ăn được không? Quý vị có buồn rầu, lo lắng, sợ hãi không? Hãy đọc lại lời Chúa, nói là người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ ban cho bình an trọn vẹn vì người tin cậy nơi Chúa. Hãy tin cậy nơi Chúa đời đời, vì trong Chúa, chính Chúa là vần đá muôn đời. Trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tài chính. Quý vị để trí mình nương dựa nơi đâu? Quý vị không thể nào nương dựa nơi kinh tế, quý vị cũng không thể nào nương dựa nơi đồng tiền, vì đồng tiền đô la đang mất giá. Quý vị chỉ có thể quay lại đặt trí mình nương dựa nơi Ngài, vì Chúa là vần đá của các thời đại, thì quý vị mới có thể quẳng gánh lo đi để mà vui sống, để mà sống trong những ngày tới, thoát khỏi những cái ngày khó khăn, bởi vì Chúa là đấng nắm giữ tương lai của chúng ta. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho quý vị nương dựa mình nơi Chúa, Ngài là vần đá của các thời đại. Cầu chúc quý vị có những ngày phước hạnh, có những ngày lòng mình được bình an, vị trí mình nương dựa nơi Chúa. Thân ái chào quý vị.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, khi tin mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu được một nhà truyền đạo trình bày cho một phụ nữ, bà này rất thích lắm, nhưng bảo rằng, tôi sợ rằng Thượng Đế sẽ không chấp nhận tôi. Nhà truyền đạo trả lời, tôi đồng ý với bà về điểm đó, Thượng Đế sẽ không bao giờ chấp nhận bà. Bà ấy ngỡ ngàng nhìn vị truyền đạo, vì không ngờ người ấy lại trả lời như thế. Nhưng vị truyền đạo nói thêm, Thượng Đế không bao giờ chấp nhận bà thật, nhưng Ngài đã chấp nhận Chúa Giêsu là con Ngài, và nếu bà bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu, thì Thượng Đế sẽ chấp nhận bà, tha thứ tội lỗi cho bà, và cho bà làm con của Ngài. Nhiều người lầm tưởng rằng, vì mình ăn ở thiện lành, làm nhiều công đức, nên Thượng Đế quan tâm đến mình. Thánh Kinh cho biết rằng, không có gì trong chúng ta, hoặc những gì chúng ta làm, có thể xứng đáng để chúng ta nhận tình thương và ân huệ của Chúa cả. Việc Chúa cứu chúng ta hoàn toàn do sự lựa chọn của Chúa, đức nhân từ của Ngài và sự chết hy sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta không hiểu tại sao Chúa bằng lòng chấp nhận chúng ta, nhưng chúng ta có thể hiểu Chúa chấp nhận chúng ta như thế nào. Chúng ta được chấp nhận là nhờ Chúa Giêsu, đấng đã chết thế tội cho chúng ta và cho chúng ta được nối kết với Thượng Đế. Khi chúng ta trở về đặt niềm tin nơi Chúa và nhận sự tha thứ tội lỗi, thì chắc chắn chúng ta được Thượng Đế chấp nhận. Nếu quý vị muốn nối lại mối thông công với Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con cuộc sống mới và cho con được thông công với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Đức Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Nào ai biết tôi đang lầm than, mỗi khi đêm về dòng nước mắt vẫn tuôn tràn, rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn. Lời Giêsu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xuống đến muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát thân hoan. Có biết bao người đang đi trong tối tăm âm thầm, sống với nỗi buồn thiếu vắng yêu thương hy vọng, chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai, biết đâu neo đường về chốn nghi an tâm hồn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn, lời Giêsu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xuống đến muôn đời.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 998. Khi liên lạc, xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 998 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Tâm linh dâng tràn tiếng hát thân hoan, có biết bao người đang đi trong tối tăm âm thầm, sống với nỗi buồn thiếu vắng yêu thương hy vọng, chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai, biết đâu neo đường về chốn nghi an tâm hồn, rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn, lời Giêsu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi rúa trên muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát.